Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 6 năm 2018. Hầu hết các lao động Việt Nam bị thương và gia đình có người thân thiệt mạng trong hai vụ hỏa hoạn gần đây tại Đài Loan đã về nước sau khi được bồi thường. Nhưng gia đình của một nạn nhân người Việt đang tìm công lý tại tòa án nước này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu Trung Quốc chìm ở vùng biển Việt Nam. Lầu Năm Góc đình chỉ vô thời hạn một số cuộc tập trận với Hàn Quốc. Tuần hành ở London đòi bỏ phiếu lại về Brexit.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã bất ngờ chìm trên vùng biển của Việt Nam. Sự cố đối với tàu Trung Quốc chở 116 tấn thịt trâu đông lạnh xảy ra trên vùng biển Móng Cái, Quảng Ninh hôm 23 tháng 6 theo truyền thông Việt Nam. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng trước khi bị chìm, nước tràn vào khoang lái của tàu hàng của Trung Quốc có tên Quế Bắc mang số hiệu 0345. Theo tờ Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng hải quan, cảng vụ Việt Nam đã điều người và phương tiện ra ứng cứu, nhưng do vị trí xảy ra tai nạn nằm khá xa bờ và nước tràn vào khoang lái của tàu Quế Bắc quá nhanh, nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận sớm để ứng cứu con tàu. Tin cho hay một tàu khác của Trung Quốc có tên Quế Khâm đi ngang qua lúc tàu chở thịt trâu đông lạnh gặp nạn, nên đã cùng với lực lượng của Việt Nam tham gia cứu hộ. Toàn bộ thuyền viên sống sót và đã theo tàu Quế Khâm trở về Trung Quốc theo VN Express. Báo chí trong nước đưa tin thêm rằng vụ tai nạn của tàu Quế Bắc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và theo phản ánh của người dân, hiện xung quanh vị trí tàu đắm đã xuất hiện tình trạng dầu loang. Trang tin Kiến Thức dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ 2 tiếng sau khi tàu Quế Bắc bị chìm trên vùng biển Móng Cái, một vụ tai nạn liên hoàn tại vùng biển thuộc tỉnh này đã dẫn tới một vụ tàu chìm khác.
Hầu hết các lao động Việt Nam bị thương và gia đình có người thân thiệt mạng trong hai vụ hỏa hoạn gần đây tại Đài Loan đã về nước sau khi được giới chủ trả một khoản bồi thường. Nhưng gia đình của một nạn nhân người Việt đang tìm công lý tại tòa án, theo CNA. Đó là người thân của anh Nguyễn Văn Trãi, 20 tuổi, người đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn ở ký túc xá cùng với 5 lao động Việt khác vào tháng 12 năm ngoái. 6 công nhân này làm việc cho công ty Sican, một nhà sản xuất phim chống nóng cửa sổ ở quận Ping Giang, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Ký túc xá nằm ở tầng trên nhà kho của nhà máy này được làm bằng sắt tấm và theo CNA, đây có thể coi là xây bất hợp pháp và đầy nguy cơ hỏa hoạn. Ông Trang Yuin, luật sư đại diện pháp lý cho gia đình anh Trãi được trích lời nói, chúng tôi hy vọng rằng các công tố viên sẽ lập hồ sơ vụ án để chống lại chủ công ty. Gia đình anh Trãi đã nộp đơn kiện ông Trang Hung Chu, chủ sở hữu của công ty Siken và ông Hsie Chao Yi, người phụ trách chi nhánh của công ty ở Ping Giang, vì tội ngộ sát theo Bộ Luật Hình sự Đài Loan và cho rằng họ coi thường sự an toàn về hỏa hoạn dẫn đến cái chết của anh Trãi. Vụ việc đang được các công tố viên thành phố Đào Viên điều tra. Luật sư Trang yêu cầu các công tố viên xem xét một số tài liệu có chứa thông tin nhưng đã bị các cơ quan hữu quan thu giữ. Ông cho rằng họ có thể dựa vào đó để xác định liệu ký túc xá của công ty có tuân thủ các quy định về xây dựng và an toàn cháy nổ hay không. Ông Nguyễn Văn Chắc, em trai của ông Nguyễn Văn Trãi, cho biết anh muốn nói với thẩm phán về tình trạng người em xấu số đã bị buộc phải sống trong ký túc công ty và buộc người chủ công ty phải có trách nhiệm và mang lại công lý cho người đã khuất. Sau cái chết của em trai, anh Nguyễn Văn Chắc, đồng thời cũng là một công nhân nhà máy ở Đài Loan, đã về nước do cha mẹ ở quê nhà rất lo lắng. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, một linh mục người Việt tại Đài Loan, mãi đến tháng 5 vừa rồi ký túc xá của anh Nguyễn Văn Trác mới được dời ra bên ngoài khu nhà máy. Linh Mục Hùng, người có văn phòng giúp đỡ các lao động và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, nói anh Nguyễn Văn Chắc sẽ trở lại Đài Loan để phát biểu trước tòa án quận trong một phiên xử. Ông Lưu Niên Duyên, thuộc Hiệp hội các nạn nhân bị tai nạn nghề nghiệp ở Đài Loan, cũng đang cố gắng giúp đỡ các nạn nhân. Ông nói rằng các quan chức lao động địa phương đã đồng ý gặp gia đình nạn nhân. Một vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra tại ký túc xá ở tầng 4 của nhà máy thuộc công ty Jin Puyong, một nhà sản xuất bản mạch in ở thành phố Đạo Viên vào tháng 4, đã cướp đi sinh mạng của 6 nhân viên cứu hỏa và 2 lao động Thái Lan. Hầu hết tất cả những người di cư, khoảng 300 người Thái Lan, Việt Nam và Philippines sống trong ký túc xá tầm 1.322 m², đã bị chủ công ty chấm dứt hợp đồng và được cấp cho một ít tiền trợ cấp thôi việc.
Bộ Tài chính Mỹ đang lập kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Quốc không được mua lại các công ty Mỹ trong các ngành công nghệ trọng yếu, một viên chức chính phủ cho Reuters biết hôm 24 tháng 6. Ý kiến của quan chức này giống với thông tin của tờ Wall Street Journal, trong đó nhấn mạnh rằng ngưỡng sở hữu của Trung Quốc có thể thay đổi trước khi công bố mức độ hạn chế đầu tư vào ngày 29 tháng 6. Động thái này đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc, và Reuters cho rằng nó khuấy động thị trường tài chính và cản trở tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Bước đi này là một phần của hành động áp thuế mà Mỹ có thể thực hiện đối với tổng cộng 450 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, với lý do rằng Bắc Kinh đang chiếm đoạt công nghệ của Hoa Kỳ thông qua các quy định liên doanh và các chính sách khác. Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng mức giới hạn đầu tư của Bộ Tài chính dự kiến sẽ nhắm vào các ngành then chốt, trong đó có một số ngành mà Trung Quốc đang cố gắng phát triển trong kế hoạch công nghiệp mang tên Made in China 2025. Trong số các mục tiêu của kế hoạch này, Trung Quốc muốn tăng cường khả năng trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, kỹ thuật hàng hải hay robot. Tờ Wall Street Journal cũng cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang đề xuất tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để các công nghệ này không được chuyển giao cho Trung Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý đình chỉ vô thời hạn hai cuộc diễn tập huấn luyện thuộc một chương trình trao đổi. Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu, sau cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, để hỗ trợ việc thực thi các kết quả của hội nghị thượng đỉnh Singapore, và trong sự phối hợp với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng Mattis đã đình chỉ vô thời hạn các cuộc diễn tập được lựa chọn. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết, việc này bao gồm đình chỉ cuộc diễn tập Freedom Guardian cùng với hai cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc theo lịch trình diễn ra trong 3 tháng tới, bà White nói. Về việc đình chỉ các cuộc diễn tập, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã quyết định trì hoãn hai cuộc diễn tập của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc vô thời hạn, mà lẽ ra sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng tới. Đây là một phần trong các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ và Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên, có thể có các biện pháp bổ sung nếu Triều Tiên theo bước bằng sự hợp tác có kết quả. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị với ông Kim ở Singapore, ông Trump thông báo ông sẽ đình chỉ các cuộc tập trận quân sự định kỳ mà Mỹ thực hiện cùng với Hàn Quốc, mà ông gọi là rất khiêu khích và tốn kém. Triều Tiên từ lâu đã đòi chấm dứt các cuộc tập trận này. Tuần này, Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ đã đình chỉ lên kế hoạch cuộc tập trận Freedom Guardian, người bảo hộ tự do vào tháng 8. Năm ngoái, 17.500 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập Freedom Guardian. Dù các cuộc diễn tập này chủ yếu tập trung vào những mô phỏng trên máy tính hơn là diễn tập trên thực địa. Một quan chức Mỹ phát biểu trong điều kiện giấu tên, hạ giảm tầm quan trọng của việc đình chỉ các cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc, nói rằng chúng tương đối nhỏ, theo Reuters. Quyết định đình chỉ các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc khiến các đồng minh, các quan chức quân sự và các nhà lập pháp ngỡ ngàng. Các cuộc diễn tập này giúp giữ cho các lực lượng của Mỹ ở trạng thái sẵn sàng tác chiến tại một trong những điểm xung đột căng thẳng nhất của thế giới.
Quân đội Mỹ đã đưa 100 quan tài bằng gỗ đến biên giới Liên Triều để chuẩn bị cho việc Triều Tiên trao trả lại hài cốt của binh sĩ Mỹ mất tích từ thời chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Đại tá Chad Carroll cho biết 158 hòm chuyển giao bằng kim loại sẽ được sử dụng để đưa hài cốt về Mỹ đã được gửi tới một căn cứ không quân Mỹ ở gần Seoul. Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 ở Singapore giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý trả lại những di hài này cho Mỹ. Các đội tìm kiếm của Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành 33 hoạt động truy tìm từ năm 1996 đến năm 2005 và thu thập được 229 bộ hài cốt. Các quan chức Mỹ dự trù hài cốt sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc gần Seoul và sau đó được chuyển đến căn cứ không quân Hickam ở Hawaii vào một ngày chưa được xác định.
Singapore hôm 24 tháng 6 nói rằng nước này chi hơn 16 triệu đô la Singapore, tức khoảng 12 triệu đô la Mỹ, để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Con số này thấp hơn so với các thông tin xuất hiện trước đó đã khiến nhiều người dân Singapore tức giận, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Singapore nói rằng phần lớn khoản tiền trên đã được dành để đảm bảo an ninh, nhưng không cho biết thêm về việc phân bổ khoản tiền này như thế nào. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính rằng nước mình đã phải chi 20 triệu đô la Singapore. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng khoản tiền đó còn bao gồm cả chi phí phòng khách sạn cho ông Kim Jong-un. Thông tin đó đã khiến nhiều người Singapore tỏ ra giận dữ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia về marketing nói rằng sự kiện này đã thu hút sự chú ý đối với Singapore và cái giá cho việc này gấp 10 lần so với chi phí tổ chức sự kiện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác lập vị thế của mình là người cầm đầu một phong trào bài ngoại, muốn làm suy yếu các liên minh truyền thống của Mỹ và làm xói mòn nền dân chủ. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton phát biểu hôm thứ Sáu. Nữ cựu ngoại trưởng Mỹ mô tả sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, trong đó bà thất cử trước ông Donald Trump, là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với nền dân chủ phương Tây. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang dẫn đầu một cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Moscow phủ nhận các cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ, nói rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử và ông Trump đã phủ nhận thông đồng với Nga. Vladimir Putin đã xác lập vị thế của mình là người cầm đầu một phong trào độc tài, thượng đẳng, da trắng và bài ngoại muốn phá vỡ EU, làm suy yếu các liên minh truyền thống của Mỹ và làm xói mòn nền dân chủ. Bà Clinton phát biểu trong một bài giảng tại trường đại học Trinity ở Dublin, Ireland, nơi bà nhận bằng tiến sĩ danh dự. Chúng ta có thể thấy phong trào độc tài này lan tỏa từ Điện Kremlin, vươn tới khắp châu Âu và xa hơn nữa. Nó đang hà hơi tiếp sức cho những kẻ dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, thành phần ly khai, kỳ thị chủng tộc và thậm chí cả những kẻ tân phát xít. Chúng ta đang sống qua một thời đại mà trong đó các quyền căn bản, đức tính công dân, ngay cả sự thật và lý trí đang bị tấn công như chưa từng có trước đây, bà Clinton nói.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Bảy cho biết bà đã bị yêu cầu rời khỏi một nhà hàng ở bang Virginia vì bà làm việc cho Tổng thống Donald Trump. Bà là quan chức chính quyền mới nhất hứng chịu phản ứng giận dữ ở nơi công cộng trong tuần này. Bà Sanders viết trên Twitter rằng bà đã bị chủ nhà hàng The Red Hen ở thành phố Lexington, bang Virginia, báo rằng bà phải rời đi vì tôi làm việc cho Tổng thống Hoa Kỳ và tôi đã lịch sự rời đi. Bà nói sự việc tối thứ Sáu cho thấy nhiều điều về người chủ nhà hàng này hơn là về bà. Tôi luôn cố hết sức đối xử với mọi người, kể cả những người mà tôi không đồng ý, bằng sự tôn trọng và sẽ tiếp tục làm như vậy, bà Sanders nói trong dòng tweet từ tài khoản chính thức của bà. Chủ nhà hàng bà Stephanie Wilkinson nói với tờ Washington Post hôm thứ Bảy rằng bà tin rằng bà Sanders phục vụ cho một chính quyền vô nhân đạo và vô đạo đức, rằng bà Sanders đã công khai binh vực những chính sách ác độc nhất của Tổng thống và rằng chuyện đó không thể chấp nhận được. Tôi không thích đối đầu, bà Wilkinson nói với tờ Post. Tôi có cơ sở làm ăn và tôi muốn nó phát triển thuận lợi. Lúc này cảm thấy như là lúc người ta cần phải đưa ra những hành động và quyết định làm mình không thấy thoải mái để giữ gìn đạo lý. Bà Wilkinson nói bà đã hỏi ý kiến toàn thể nhân viên trước khi bà đưa ra quyết định yêu cầu bà Sanders rời đi và họ đồng ý. Cách đối xử với bà Sanders tại nhà hàng đã khơi lên phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội từ cả hai phía với những lời phê phán lẫn khen ngợi. Việc chia cắt các gia đình tìm cách vào Mỹ ở biên giới phía Nam đã đào sâu thêm những khác biệt chính trị và tăng cường tình cảm yêu ghét vốn đã ở mức cao nhất dưới thời Tổng thống Trump. Trước đó trong tuần, Bộ trưởng An ninh nội địa của ông Trump, Kirstjen Nielsen, đã phải cắt ngắn một bữa ăn tối tại một nhà hàng Mexico ở Washington sau khi người biểu tình kêu gào lớn, shame, tức là đáng xấu hổ cho đến khi bà rời đi.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống Brexit đã tuần hành hôm thứ Bảy tại London để đòi một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rời khỏi Liên minh châu Âu, trong khi nước Anh kỷ niệm 2 năm kể từ khi người dân đi bỏ phiếu quyết định rời bỏ khối này. Trong khi đó, những người ủng hộ Anh rời bỏ EU được gọi là Brexit trong tiếng Anh cảnh báo chính phủ Anh không nên trì hoãn hoặc giảm nhẹ sự đoạn tuyệt với khối gồm 28 quốc gia. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết Thủ tướng Theresa May phải giữ lời rút Anh đi khỏi hoàn toàn, điều mà các cử tri đã mong muốn. Anh bỏ phiếu với tỷ lệ 52/48% vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 để rời khỏi EU và dự kiến sẽ chính thức rời đi vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Nhưng đất nước này và chính phủ do đảng bảo thủ nắm quyền vẫn bị chia rẽ về việc họ muốn một mối quan hệ kinh tế kiểu gì với EU. Những người phản đối Brexit, nhiều người vẫy cờ EU tuần hành qua trung tâm London đến nghị viện hôm thứ Bảy kêu gọi trưng cầu dân ý về bất kỳ thỏa thuận dứt bỏ nào đạt được giữa Anh và EU. AP cho biết đám đông lên tới hàng chục ngàn người, trong khi ban tổ chức ước tính tới 100.000 người tham gia. Cảnh sát không đưa ra ước tính chính thức. Trong khi đó, cũng theo AP, một cuộc tuần hành ủng hộ Brexit đòi Anh không thỏa hiệp với EU thu hút một đám đông nhỏ hơn nhiều. Chiến dịch People's Vote có nghĩa là cuộc bỏ phiếu của người dân. Trong đó, đoàn thể tổ chức cuộc tuần hành lập luận rằng ý công luận đang quay mặt lại với Brexit khi những tổn hại kinh tế trở nên rõ ràng hơn. Ông James McGorry, một trong những người tổ chức, nói cử tri đã được hứa hẹn đủ điều, nhưng hai năm sau, tất cả những gì chúng tôi nhận được đều là những lời hứa suông, một nền kinh tế đang chịu áp lực từ Brexit và một chính phủ bị tê liệt vì chia rẽ nội bộ. Ông được AP dẫn lời nói như vậy. Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng bảo thủ và công đảng đối lập của Anh đều phản đối tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý Brexit khác. Dù nhiều thành viên của cả hai đảng bất đồng, các đảng nhỏ hơn bao gồm Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ tổ chức một cuộc bỏ phiếu Brexit mới. Chính phủ quyết tâm hoàn tất bằng được tiến trình Brexit, nhưng nội các của Thủ tướng May bị chia rẽ về cách thức tiến hành, với các bộ trưởng ủng hộ Brexit như ông Johnson đòi đoạn tuyệt để Anh có thể đạt được các thỏa thuận thương mại mới trên toàn thế giới. Những người khác bao gồm Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond muốn giữ Anh gần gũi với EU, đối tác thương mại lớn nhất của nước Anh.
Một tòa án ở Vatican hôm thứ Bảy kết án một linh mục Công giáo 5 năm tù giam vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, trong khi ông ta làm việc ở Mỹ trong tư cách là một nhà ngoại giao. Ông Carlo Alberto Capella sẽ thụ án bên trong một nhà giam bên trong trụ sở lực lượng cảnh sát Vatican, Vatican cho biết. Phiên tòa kéo dài 2 ngày và ông Capella thú nhận trong phiên nghe chứng đầu tiên hôm thứ Sáu rằng ông nảy sinh dục vọng đồi bại sau khi ông đến Mỹ nhận nhiệm sở ngoại giao tại tòa khâm sứ của Vatican ở Washington vào năm 2016. Nó chưa bao giờ là một phần trong đời sống linh mục của tôi trước đây, ông nói với tòa án, nói thêm rằng ông không vui vẻ gì ở Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Vatican vào tháng 8 năm 2017 về việc một thành viên sứ đoàn ngoại giao của tòa thánh được phái tới Washington có thể đã có hành vi phạm pháp liên quan đến hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Mỹ sau đó đã yêu cầu Vatican rút quyền miễn tố ngoại giao của ông Capella để mở đường cho việc có thể truy tố ở đó, nhưng Vatican từ chối. Sau khi ông Capella bị triệu hồi về Rome, cảnh sát ở Windsor, Canada cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ ông vì nghi ngờ tàng trữ và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em trên Internet trong khi đến thăm một nhà thờ ở Canada.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Kết thúc loạt đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2018, những đội nào có nhiều khả năng vào vòng 2 hay vòng loại trực tiếp hiện đã rõ ràng hơn. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại 16 đội mà nhiều người hâm mộ còn gọi là vòng knockout. Trong trường hợp hai đội hoặc hơn kết thúc vòng bảng có cùng số điểm, FIFA sẽ áp dụng 7 tiêu chí khác để phân cao thấp. Đầu tiên là hiệu số bàn thắng thua, kế đến là tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận của vòng bảng, và nếu các đội vẫn ngang bằng nhau thì các tiêu chí tiếp theo được áp dụng theo thứ tự như sau. Đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan trong vòng bảng, hiệu số bàn thắng thua giữa các đội có liên quan trong vòng bảng, số bàn thắng ghi được trong trận đối đầu trực tiếp của các đội có liên quan trong vòng bảng, điểm fair play của đội tại vòng chung kết căn cứ vào số thẻ vàng và thẻ đỏ, và cuối cùng là rút thăm. Vị trí của mỗi đội trong bảng đấu của mình trước khi bước vào trận đấu vòng tròn thứ 3, tức là trận cuối cùng của vòng bảng sẽ như sau. Ở bảng A, Nga và Uruguay mỗi đội được 6 điểm sau trận thứ 2 đã giành quyền vào vòng 16. Cuộc đối đầu của hai đội trong ngày thứ 2, 25 tháng 6 để xác định đội nào đứng đầu bảng. Nga hơn Uruguay về hiệu số bàn thắng, do đó một trận thắng hoặc hòa sẽ đưa đội tuyển nước chủ nhà lên đầu bảng A để đấu với đội thứ nhì bảng B ở vòng 16 đội. Cả Ai Cập lẫn Ả Rập Xê Út đều không có điểm nào trong tay. Ả Rập Xê Út bị thủng lưới 6 lần, do đó nếu không thắng được Ai Cập trong trận cuối thì họ sẽ rời khỏi World Cup 2018 ở vị trí cuối bảng. Vào lúc chúng tôi đưa tin này thì trận đấu giữa Nga và Uruguay và trận đấu giữa Ai Cập và Ả Rập Xê Út đang diễn ra trên các sân cỏ World Cup ở Nga. Bảng B, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mỗi đội có được 4 điểm đứng đầu bảng, Iran được 3 điểm đứng thứ 3 và Morocco đã bị loại vì không có điểm nào. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có cùng hiệu số bàn thắng thua. Trong trận đối đầu ở vòng bảng, hai đội đã hòa nhau. Nếu sau trận thứ 3 mà cả hai vẫn ngang bằng nhau thì vị trí nhất bảng sẽ được xác định bằng điểm fair play. Tây Ban Nha hiện mới bị một thẻ vàng, còn Bồ Đào Nha đang bị hai thẻ vàng. Bồ Đào Nha cần ít nhất một điểm từ trận cuối của vòng bảng để đảm bảo một suất trong vòng knockout. Iran sẽ đi tiếp nếu thắng Bồ Đào Nha và thậm chí hòa với điều kiện Tây Ban Nha thua Morocco. Tây Ban Nha cần giành một điểm để đảm bảo một suất ở vòng 2 trước đội Morocco hiện chưa có điểm nào. Đội nhất bảng B sẽ đấu với đội nhì bảng A trong vòng 16 đội, hoặc là Nga hoặc là Ukraine. Bảng C, Pháp với 6 điểm đang dẫn đầu bảng đã giành quyền vào vòng 2, nhưng sẽ cần một điểm trong trận đấu với đội đăng nhì bảng là Đan Mạch để giành ngôi đầu bảng. Đan Mạch hiện có 4 điểm sau trận đấu với Pháp, có thể kết thúc là đầu bảng thứ 2 hoặc thứ 3. Nếu Đan Mạch thua trận thứ 3 mà Úc thắng đội đang chưa có điểm nào là Peru thì Úc có thể lên nhì bảng nếu hơn Đan Mạch về hiệu số bàn thắng. Đan Mạch và Úc đã hòa nhau trong vòng bảng, do đó hai đội có khả năng phải phân biệt cao thấp bằng điểm fair play. Úc đã bị 3 thẻ vàng, còn Đan Mạch bị 4 thẻ vàng. Peru đã bị loại nhưng vẫn còn khả năng kết thúc ở vị trí thứ 3 trong bảng bằng chiến thắng trận cuối. Đội đầu bảng C sẽ gặp đội nhì bảng D. Bảng D, nhiều khả năng có thể xảy ra tại bảng này sau trận thứ 3, Croatia với 6 điểm trong tay chính thức vào vòng 2, trong khi 3 đội còn lại đều có khả năng giành suất còn lại. Croatia sẽ đứng đầu bảng nếu thắng và hòa với Iceland. Nigeria đang có 3 điểm sẽ giành suất vào vòng 16 nếu thắng Argentina, trong khi đó Argentina đang đứng cuối bảng bằng điểm nhưng kém Iceland hiệu số bàn thắng. Một trận hòa cũng có thể đủ cho Nigeria đi tiếp nếu Iceland thắng Croatia và tùy thuộc vào hiệu số bàn thắng. Để giành quyền đi tiếp, Argentina cần phải thắng Nigeria, trong khi hy vọng Iceland thua hoặc hòa với Croatia. Nếu cả Iceland và Argentina đều giành chiến thắng, hai đội sẽ phân cao thấp bằng hiệu số bàn thắng. Iceland phải thắng Croatia và phải phụ thuộc vào các kết quả khác cho hy vọng đi tiếp vào vòng 2. Đội nhất bảng D sẽ gặp đội nhì bảng C. Bảng E, chỉ có một điều rõ ràng nhất trong bảng này, đó là Costa Rica, đội đang trắng tay, đã đặt xong vé về nước. Brazil và Thụy Sĩ mỗi đội đang có 4 điểm tạm dẫn đầu bảng, còn Serbia có 3 điểm đang đứng thứ 3. Brazil thắng hoặc hòa Serbia và Thụy Sĩ thắng hoặc hòa Costa Rica thì cả hai đều được vòng 2. Serbia phải thắng Brazil để giành quyền chắc chắn vào vòng 2, nhưng nếu hòa và Thụy Sĩ thua Costa Rica hơn một bàn thì Serbia vẫn vào đấu vòng knockout. đội nhất bảng E sẽ đấu với đội nhì bảng F. Bảng F, đây là bảng đã xảy ra nhiều thay đổi kịch tính sau một bàn thắng vào thời gian bù giờ trong trận Đức Thụy Điển. Đội Đức trước đó đứng trước nguy cơ bị loại đã trở lại cuộc đua gay cấn sau pha đánh bại Thụy Điển vào phút bù giờ. Mexico với 6 điểm trong tay đang dẫn đầu bảng, trong khi Đức và Thụy Điển mỗi đội đang có 3 điểm. Mexico sẽ giành suất đầu bảng nếu thắng hoặc hòa với Thụy Điển. Họ cũng có thể vào vòng 2 nếu thua Thụy Điển mà Đức thua hoặc hòa với Hàn Quốc, đội đang không có điểm nào. Đức sẽ giành suất vào vòng 2 nếu thắng Hàn Quốc và Thụy Điển không thắng được Mexico. Một kịch bản khác có thể xảy ra là Đức vào vòng 2 khi thắng đậm Hàn Quốc, cho dù Thụy Điển thắng Mexico. Thụy Điển giành suất đấu vòng knockout nếu thắng Mexico, còn Đức thua hoặc hòa Hàn Quốc. Nếu cả Thụy Điển và Đức đều thắng thì Thụy Điển vẫn còn hy vọng dựa trên hiệu số bàn thắng. Mặc dù đã thua 2 trận, Hàn Quốc vẫn còn một chút cơ hội nếu họ thắng Đức mà Thụy Điển thua Mexico và họ có hiệu số bàn thắng đủ cao hơn Đức và Thụy Điển. Đội nhất bảng F sẽ gặp đội nhì bảng E. Bảng G, Anh và Bỉ đã giành quyền vào vòng 2 nhưng hai đội sẽ phân ngôi nhất nhì trong trận tỷ thí vào thứ Năm 28 tháng 6. Hai đội đều được 6 điểm và cùng hiệu số bàn thắng. Nếu hai đội hòa nhau trong trận cuối thì sẽ tính hơn thua bằng điểm fair play. Với Anh hiện có 2 thẻ vàng, còn Bỉ có 3 thẻ vàng. Tunisia và Panama hiện chưa có điểm nào, sẽ tranh nhau vị trí thứ 3 trong bảng ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay World Cup 2018. Bảng H, Nhật Bản và Senegal sẽ giành quyền vào vòng 2 nếu họ hòa với Ba Lan và Colombia. Nếu cả hai đều hòa với cùng tỷ số thì hai đội sẽ phân hơn thua bằng điểm fair play. Senegal hiện có 5 thẻ vàng, còn Nhật có 3. Colombia sẽ giành quyền vào vòng đấu knockout nếu họ thắng Senegal. Colombia hòa vẫn còn hy vọng nếu Ba Lan thắng Nhật Bản. Ba Lan đã bị loại sau 2 trận thua. Hai đội nhất và nhì bảng sẽ gặp Anh hoặc Bỉ ở vòng knockout. Argentina mới yêu cầu Nga bắt giữ và trục xuất 4 cổ động viên ẩu đả với fan của Croatia trong trận đấu tại World Cup. Nga và Liên đoàn bóng đá thế giới, tức là FIFA, cam kết tổ chức một giải đấu an toàn và phi bạo lực. Tuy nhiên, một đoạn video cho thấy một nhóm cổ động viên đánh nhau trên khán đài trong trận đấu giữa Argentina và Croatia ở Nizhny Novgorod hôm 21 tháng 6. Ban tổ chức World Cup Nga cho biết rằng 7 người Argentina đã bị cảnh sát bắt giữ sau trận đấu mà Croatia hạ Argentina 3-0 và đẩy đội tuyển hai lần vô địch thế giới vào cảnh có thể bị loại sau vòng đấu bảng của World Cup. Bộ Nội vụ Argentina nói trong một tuyên bố rằng bộ này đã nhận dạng được 4 cổ động viên Argentina trong đoạn video và đã yêu cầu cơ quan chức năng Nga bắt giữ và trục xuất ngay lập tức những người này. Phát ngôn viên ban tổ chức của Nga được Reuters trích lời nói rằng vụ việc nằm trong tay của cơ quan luật pháp Nga và sẽ bị xử lý theo luật của nước này. Đoạn video cho thấy các cổ động viên mặc trang phục với màu áo của đội tuyển Argentina và Croatia đã đấm đá nhau trong khi một số người khác tìm cách can ngăn. Một cổ động viên Croatia đã bị đấm liên tiếp và bị đá vào đầu trong khi nằm dưới sàn. FIFA hôm 22 tháng 6 nói rằng đang phối hợp với chính quyền địa phương để nhận dạng những người có mặt trong đoạn video.
Neymar hôm 24 tháng 6 đã nhận được sự ủng hộ của đồng đội Fagner sau khi anh bị chỉ trích tại quê nhà vì khóc ở cuối trận thắng Costa Rica. Cầu thủ thuộc hàng đắt giá nhất thế giới đã ghi bàn thứ 2 trong trận thắng 2-0 của Brazil trước Costa Rica ở St. Petersburg hôm 22 tháng 6, giúp đội tuyển Nam Mỹ tiến gần hơn tới vòng 16. Trên trang Instagram theo AFP, tiền đạo này viết: "Xin trích, không phải ai cũng biết những gì tôi đã trải qua để tới được đây. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vượt trở ngại vì quyết tâm giành chiến thắng." Nhưng tiền đạo này đã vấp phải chỉ trích vì thái độ của anh trong trận đấu, nhất là trước sự vào bóng mà anh cho là thô bạo của đối thủ, cũng như việc anh ôm mặt khóc ở cuối trận. Fagner được AFP dẫn lời nói tại địa điểm tập luyện của đội tuyển Brazil ở thành phố nghỉ mát Sochi của Nga, rằng cầu thủ cũng là con người nên họ cũng có cảm xúc và họ được quyền thể hiện điều đó. Hậu vệ phải này cho biết rằng anh tin là cả đội bóng ủng hộ Neymar và rằng tiền đạo này là người có kinh nghiệm và sẽ vượt qua bão chỉ trích để cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia. Neymar phải chịu áp lực lớn tại World Cup lần này, nhất là sau khi cầu thủ 26 tuổi bị chấn thương ở ngay trước thềm giải vô địch bóng đá thế giới. Fagner cho biết anh có thể tưởng tượng ra được những gì Neymar phải trải qua vì bản thân anh cũng từng chưa biết mình có được chọn vào đội tuyển hay không. Brazil đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm, tiếp theo là Thụy Sĩ 4 điểm, Serbia 3 điểm và Costa Rica 0 điểm. Đội tuyển từng nhiều lần vô địch bóng đá thế giới chỉ cần một trận hòa trước Serbia vào ngày 27 tháng 6 là chắc chắn vào vòng sau.
Đức Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về con số ngày càng tăng các cá nhân. Hiện giờ đã lên đến con số 150 người, được các tổ chức nhân quyền tin cậy, xác nhận là tù nhân chính trị và tôn giáo bị chính phủ Liên bang Nga giam cầm. Bà Nauert đặc biệt lên tiếng lo ngại về sự an nguy của 4 người Ukraine bị giam cầm không chính đáng hiện nay đang tuyệt thực. Tất cả 4 người này đã bày tỏ sự chống đối của họ đối với việc Nga sáp nhập Crimea hay đã ủng hộ chủ quyền và tính cách cá biệt của người Ukraine. 4 tù nhân Ukraine là nhà làm phim Olesantsov, hiện đang thụ án tù 20 năm tại một nhà tù xa xôi trên vòng Bắc Cực. Ông Stanislav Glink cũng bị án 20 năm tù, hiện có những vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng sau khi bị tra tấn tàn nhẫn. Ông Oleksandr Shumkov, một trong vài người Ukraine bị cầm tù vì dường như bị Nga bắt cóc hay bị lừa gạt đến đây. Ông Volodymyr Baluk bị tù để trả thù việc ông treo cờ Ukraine tại Crimea bị Nga sáp nhập. Thêm vào đó, phát ngôn viên Nauert nói Hoa Kỳ cũng đang lo ngại về trường hợp của ông Oyub Titiyev, một nhà hoạt động nhân quyền bị giàn cảnh để kết tội sở hữu ma túy tại Chechnya, mà việc giam giữ trước khi xử ông vừa mới được gia hạn. Bà Nauert cũng lên án việc giam giữ những tù nhân tôn giáo tại Nga, trong đó có tín đồ chứng nhân Jehovah Dennis Christensen. Ông là một trong 20 tín đồ chứng nhân Jehovah bị nhà cầm quyền Nga giam giữ kể từ tháng 7 năm 2017 để trả thù về tội hành đạo một cách ôn hòa.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp mỗi thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin bổ ích về nền giáo dục Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trong lúc chúng tôi phát sóng liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ cũng như việc đi du học Mỹ. Xin chào giáo sư và cảm ơn ông trở lại với studio Đài VOA ngày hôm nay. Dạ, chủ đề của ngày hôm nay rất là hấp dẫn và Trà My cũng mong là quý vị và các bạn sẽ có những câu hỏi liên quan tới chủ đề này, tại vì trong suốt những thời gian mà chúng tôi thực hiện chương trình đã bấy lâu nay rồi, chương trình nào mỗi chủ đề nó mỗi khác nhau, hàng tuần chúng tôi có một chủ đề riêng nhưng mà mỗi chủ đề đều có những câu hỏi liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay, đó là học bổng Mỹ. Tất cả những thanh niên ở Việt Nam muốn đi du học Hoa Kỳ, cái điều quan tâm đầu tiên của họ là muốn được có cơ hội nhận được học bổng của Hoa Kỳ, tại vì cái vấn đề học phí của các hệ thống trường ở đây thì nó cũng rất là cao so với điều kiện của sinh viên Việt Nam, thưa giáo sư. Và vấn đề học bổng luôn luôn là một cái trăn trở, một cái mong mỏi của tất cả những bạn trẻ có điều kiện tài chính khiêm tốn cũng như là có những cái học lực xuất sắc thì họ cũng mong tìm kiếm một cơ hội nào đó đối với học bổng Hoa Kỳ để họ mở rộng cái ước mơ về nghề nghiệp của mình. Dạ, thưa giáo sư, bữa nay mình nói về hệ thống học bổng Mỹ, tức là mình sẽ giới thiệu rất là chung quát tất cả những chi tiết, những thông tin mà các bạn trẻ Việt Nam cần biết liên quan tới học bổng. Dạ, một cách tóm tắt nhất là chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là học bổng Mỹ có những dạng nào, cho những bậc học nào, cho những ai và cách thức xin nộp đơn đăng ký như thế nào. Thì trong lúc thực hiện chương trình các bạn ngay lúc này đã có thể gửi câu hỏi rồi nhé. Thưa giáo sư, mình bắt đầu chương trình.
Trước tiên, tôi cũng muốn cô đề nghị ra cái đề tài học bổng của Hoa Kỳ. Cái đề tài này rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên hỏi về những chương trình du học Như cô nói, họ rất là lo âu về cái vấn đề tài chính, coi thử rằng là mình có đủ tài chính để đi du học hay không. Thì hôm nay mặc dù là cái đề tài liên quan đến các sinh viên du học, nhưng mà tôi cũng muốn nói qua cái hệ thống tổng quát về học bổng của Hoa Kỳ. Để cho các sinh viên du học hiểu rõ cái hệ thống, để khi mà mình nạp đơn xin thì mình hiểu rõ vấn đề hơn. Thì tôi sẽ đi tổng quát. Tất cả các sinh viên nội địa và các sinh viên thường trú nhân là permanent residents phải điền một cái form, nó gọi là FAFSA, là Free Application for Federal Student Aid. Là cái đó là tự nguyện. Nếu mà mình muốn chính phủ liên bang federal system cho mình những cái quyền lợi về cái những cái grant, là những cái
quỹ,
quỹ mà mình không có phải trả lại, hay là cho mình mượn những cái loan, là, là những
vay nợ,
vay nợ đó mà rất là thấp, hay là subsidize, hay là không subsidize,
trợ cấp nữa.
Trợ cấp. Nhưng mà cái này nó chỉ giới hạn cho sinh viên quốc nội mà thôi, có nghĩa là sinh viên mà ở đây
trong
cái hệ thống là đã được vào vào quốc và có cái
một là có thẻ xanh, hay
có thẻ xanh, có quốc tịch rồi. Thì những sinh viên ngoại quốc giống như ở Việt Nam mình thường thường hiểu lầm rằng là tại sao mình không có được những quyền lợi như vậy. Thì cái cách làm như vậy, hàng năm các sinh viên quốc nội họ phải điền cái đơn đó ra chính phủ, họ coi theo cái mức độ lương bổng của phụ huynh, mức những bao trong nhà thì bao nhiêu,
thu
con
nhập,
cái
gia đình,
bao nhiêu người con đang đi học hay là như, và tất cả cái đó người ta tính ra, cuối cùng người ta sẽ cho một cái báo cáo là sinh viên này cần cái expected family contribution, là cái sự mà đóng góp của gia đình về vấn đề tài chính cho cái sinh viên này là bao nhiêu tiền, và những cái sự chi phí để mà đi du học một đi ông phải đi
học,
đi du học đi học một trường đại học nào là bao nhiêu. Thì trước tiên là gia đình phải trả xong, rồi còn lại thì người ta cho mình một số giúp đỡ qua chính phủ, có Pell Grant, rồi có Stafford Loan, rồi Perkins Loan, rồi Work Study. Những cái chương trình này là chỉ để giúp đỡ cho những sinh viên quốc nội mà thôi.
Hỗ trợ tài chính.
Hỗ trợ tài chính. Và khi được cái đó rồi thì sinh viên mới nạp cho cái đại học, thì đại học họ cho thêm nữa, thường thường thì không đủ. Nó gọi là, cái từ đầu tiên nó gọi là need based, có nghĩa là tùy theo cái
điều kiện tài chính
hay là sự nhu cầu tài chính của mình, là cho những sinh viên quốc nội. Và ngoài ra, khi mà nạp những cái này, khi mà fill cái form xong rồi đó, mình gửi cho đại học, thì cái phần còn lại thì nếu mà không đủ thì đại học đó tùy theo cái điểm trung bình, tùy theo cái sức học lực của sinh viên đó, họ cho thêm một mức nữa gọi là merit based, nó dịch ra rằng là
theo cái khả năng
học của mình. Và nhờ từ cái need based và merit based giữa hai cái chương trình hỗ trợ đó, thì sinh viên, cái phần còn lại thì sinh viên phải mượn tiền thêm, hay là nhiều, thường thì cũng đủ rồi. Thì đó là những cái quyền lợi của sinh viên nội địa và thường trú nhân. Còn sinh viên về quốc tế, du học sinh chỉ có được merit based mà thôi, không được need based. Merit based thì merit based có nghĩa rằng là tùy theo cái khả năng học của mình và những cái sự giới thiệu của các thầy, sự thích hợp giữa cái nhu cầu học của sinh viên và cái sự chú trọng vào những cái ngành học và những điều nạp và được thỏa mãn những cái điều kiện trong cái học bổng đó, thì tất cả các đại học trên nước Mỹ đều có những chương trình cho merit based học bổng cho tùy theo cái mức độ học của mình. Thì khi mà sinh viên ở học ở Việt Nam qua thì chú trọng nạp vào để xin được những cái chương trình merit based, tại vì need based gửi vào họ biết mình là sinh viên quốc tế là không được rồi, mất thì giờ lắm. Thì tôi nói qua cái để cho, mặc dù nó không có liên quan đến sinh viên quốc tế nhiều, nhưng mà cái này nó rất là có lợi để khi mình làm mình chú trọng vào cái trường hợp nào và chuẩn bị cái tài chính như thế nào để mình đi du học được. Đó. Yeah. Nhiều người hy vọng rằng là mình sẽ có được chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ về tài chính, về cái sự thiếu thốn, thì cái đó không được, tại vì cái đó dành riêng cho sinh viên quốc nội, thì họ rất là thất vọng và không có đủ điều kiện để mà đi du học được, tại vì thiếu tài chính.
Dạ vâng. Đó. Giáo sư vừa trình bày những cái khái niệm cơ bản tổng để quát. Các bạn hiểu là cái học bổng Hoa Kỳ dành cho những ai và những đối tượng đó thì vâng. sẽ phải đáp ứng những điều kiện như thế nào. Vâng. Chung quy là mình có hai dạng, một dạng là cho học sinh quốc nội trong nước Mỹ, những người thường trú nhân, những người có quốc tịch Mỹ thì được những cái học bổng của chính phủ Mỹ hoặc là của vâng. trường Mỹ cho phép là hỗ trợ tài chính hoặc là vâng. trợ cấp tiền học, hoặc là nếu mà mình giỏi
dựa trên cái tài chính mà thôi.
Dạ.
Không cần biết là học giỏi hay không. Vâng.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái phần thứ nhì là merit based, là tùy theo cái điểm của mình, tùy theo cái
trình độ học lực hoặc như là thành tích học tập đó.
Vâng.
Dạ vâng.
Và cái merit based mặc dù nó phần nhỏ trong đó nhưng mà có thể nó giúp đỡ cho mình đến 100%. Có nhiều trường đưa ra những cái chương trình học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam có thể đến 100% lần. Có thể là từ 30% cho đến 100%.
Dạ vâng. Sinh viên nước ngoài, giáo sư vừa nói là đó là sinh viên nước ngoài.
Sinh viên
thì
nước ngoài.
Luôn luôn là chỉ có một dạng học bổng dành cho sinh viên nước
vâng.
ngoài mà thôi. Đó
vâng.
là học bổng dành cho những người học giỏi.
Học giỏi.
Thành
vâng.
tích xuất sắc.
Merit based.
Vâng.
Yeah. Yeah.
Học lực cũng như những cái đóng góp trong
vâng.
cái quá
vâng.
trình nghiên cứu học tập.
Vâng.
Phải là ưu việt, phải là giỏi. Thì
tại
mới
vì những trường đại học đó họ không có lo lắng về cái vấn đề tài chính.
Tài chính nữa.
Bố mẹ làm bao nhiêu tiền, bao nhiêu con. Họ chỉ dựa vào cái mức độ học. Để họ cho mà thôi.
Dạ vâng. Các bạn đi du học đó thì dĩ nhiên cái đầu tiên mà chắc trường đại học Mỹ họ kỳ vọng đó là các bạn phải đủ điều kiện tài chính để sang đây học tập.
Vâng.
Dạ.
Vâng, vâng.
Nếu mà không đủ điều kiện tài chính thì không có bất cứ một cái hỗ trợ nào. Dạ. Từ
visa.
Tư nhân, từ nhà nước cũng giống như là từ các trường học mà hỗ vâng. trợ tài chính vì các bạn thu nhập thấp ở các nước khác không phải
vâng.
ở Mỹ.
Vâng.
Mà vì các bạn học giỏi mà các bạn tới Mỹ học thì các bạn sẽ được học bổng.
Đang là học bổng.
Dạ vâng.
Vâng.
Và cái học bổng như giáo sư vừa nói là từ 30% là ít nhất cho tới 100% nếu các bạn thật sự là ưu việt, thật sự là xuất sắc. Dạ vâng. Mình hiểu rõ ràng như vậy để không phải. Không có thắc mắc là tại sao ở Mỹ tôi thấy có bạn của tôi
vâng.
vì điều kiện tài chính khó khăn mà được mượn nợ học.
Vâng.
Dạ, mà
tại vì cái
được.
Bổn phận của một quốc gia như Mỹ, họ lo cho dân của họ trước.
Vâng.
Họ dành những ưu tiên cho những sinh viên mà họ không có đủ tiền, mà không lo đủ nữa.
Dạ.
Làm sao mà họ có đủ tài chính để lo cho sinh viên ở ngoài. Bởi thế muốn đi du học là cái chuyện quan trọng nhất là phải học rất là giỏi.
Dạ.
Một là rất là giỏi, hai là có rất là nhiều tiền.
Dạ, nếu mà có rất nhiều tiền thì không lo tới vấn đề học bổng, mà nếu mà không có rất nhiều tiền thì lo cái chuyện học bổng thì phải lo học rất là giỏi.
Vâng, học rất là giỏi.
Vâng. Vậy bây giờ thưa giáo sư, bây giờ một người du học sinh từ nước ngoài vào Mỹ học, họ xin học bổng thì nó có nhiều dạng học bổng lắm. Bây giờ mình nói một cách chung quát, nhất là học bổng trường công và học bổng trường tư. Xin giáo sư cho biết cái sự khác biệt.
Trước khi mình đưa qua những cái cấp dành học bổng cho sinh viên ngoại quốc giống như sinh viên ở Việt Nam, thì theo hệ thống, ở bên này có hai hệ thống trường tư và hệ thống trường công.
Yeah.
Nói chung thì nói đến học bổng về merit base, tại vì trường công là cái học phí của họ đã thấp rồi. Và thường thì so sánh với các đại học tư thì cái học phí đó họ rất là thấp so sánh với đó. Bởi thế họ không có những cái chương trình nhiều về cái merit base.
Thấp nhiều hơn. Là thấp phân nửa không nhớ?
Thấp có thể đến phân nửa.
Yeah.
Vâng. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi mà các bạn đi qua đây học mà một trong trường công, một trong một cái tiểu bang nào thì là nó gọi là out of state, là ngoại bang.
Tiểu bang ở ngoài cái
ngoại bang hay là nội bang là ở trong in state. Yeah. Thì cái in state thì nó rẻ, nhưng mà ở ngoài state có nghĩa dịch ra là ngoại bang. Ngoài tiểu bang á thì nó cũng đắt giống như trường tư vậy.
Yeah.
Đó. Nhưng mà tại vì theo cái hệ thống bên này người ta lo về cái nội bang cho những cái người những sinh viên quốc nội ở bên này, đồng nghĩa bên này, bởi thế họ nghĩ là đã thấp rồi, bởi thế không có cái
cho học bổng nữa.
Yeah. Bởi thế khi mình sinh viên Việt Nam mình qua thì mình phải trả cái tiền học phí theo cái thể thức là ngoài tiểu bang, bởi thế nó rất là cao.
Yeah.
Nhưng mà tại vì người ta không có cái hệ thống giúp về merit base, bởi thế mình không có được cái quyền lợi đó.
Yeah.
Rất là ít. Nhưng mà so sánh với trường những đại học tư đó, thì nó ít hơn. Nhưng mà đại học tư thì thường tại vì người ở trong tiểu bang hay không tiểu bang thì cũng phải trả giống nhau. Bởi thế họ đã có dành ra những số tiền, những cái hệ thống về học bổng để giúp tất cả các sinh viên quốc nội và ngoại quốc. Bởi thế nếu nói chung, nói tổng quát thì các trường đại học tư có nhiều học bổng nhiều hơn các trường đại học công. Tại vì cái nguyên tắc như vậy.
Dạ.
Có nghĩa là cái trường đại học công người ta đã cho cái tiền học phí thấp rồi.
Rồi nên không
và không có cái hệ thống đó. Bởi thế đến khi mà sinh viên mình nạp đơn, mình phải trả gấp đôi. Tại vì mình ở ngoài tiểu bang. Nhưng mà đã người ta đã không có cái hệ thống cho sinh viên quốc nội thì cũng cho hệ thống, cho sinh viên ở ngoài. Nhưng mà trường tư, mặc dù là ở trong tiểu bang hay không, thì sinh viên ngoại quốc và sinh viên ở bên này cũng trả một cái giá giống nhau. Bởi thế, muốn làm cho những cái chương trình đi học mà để mà đạt được cho những cái sinh viên đó, thì họ có những cái hệ thống giúp đỡ về merit based, về hệ thống mà
học bổng dành cho người,
dành
học,
cho
giỏi
người học giỏi, thì cho cả người quốc nội và quốc ngoại.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó mình cũng hiểu là học trường tư là cái giá học phí nó cũng cao hơn.
Cao hơn,
dạ.
Vâng, vâng.
Cho nên nếu mà mình học giỏi đó thì mình sẽ được học.
Nhưng mà học trường công nếu qua đây ở ngoại bang thì cái tiền học phí cũng giống như trường tư mà thôi.
Dạ.
Vâng. Thì trung bình thì $50,000 cho học phí một năm ở trường đại học bên này cho trường tư. Mà nếu mà các bạn ở bên này đi học trường công thì trả khoảng 20,000, tại vì ở trong tiểu bang. Và người nếu mà từ tiểu bang khác, mặc dù là người công dân Mỹ mà qua học một cái tiểu bang khác thì phải trả out of state, có nghĩa là ở ngoài tiểu bang, thì cũng phải trả gần gấp đôi, có nghĩa là từ 25 là đến $50,000. Thì không có sự khác biệt cho sinh viên quốc tế qua học ở Mỹ trường công hay trường tư. Mà nếu như vậy thì tại sao mình đi, tôi không phải ngồi đây để mà mình quảng cáo về cái trường tư, nhưng mà thật ra nếu mà các bạn muốn có học bổng thì nên chú trọng đi học với những cái trường tư, tại vì họ có nhiều cái cơ hội giúp đỡ cho sinh viên qua này nhiều hơn là trường công.
Nhưng mà trường tư đó thì học phí mắc. Thành ra nếu mà các bạn muốn đi du học mà chọn trường tư là phải chuẩn bị tâm lý là mình đóng cái tiền cao hơn. Nếu mà các bạn thật giỏi rồi đó. Thì không.
Nhưng mà nếu mà các bạn giỏi rồi mà đi học trường công thì cái học phí nó cũng bằng như trường tư mà thôi.
Nếu mà mình thấy mình giỏi rồi thì
mà trường công thì không có cái hệ thống học bổng cho merit based cho nhiều. Nếu mà muốn học bổng thì phải chú trọng và đi những cái trường tư.
Bây giờ mình so sánh giữa trường công với trường tư rồi. Bây giờ thì xin so sánh các cái dạng học bổng từ các cấp bậc học khác nhau, thưa giáo sư.
Thì trước khi mình đi vào chi tiết, mình có thể trở lại là họ thiết lập những cái hệ thống học bổng như thế nào cho cái trường công và trường tư. Thì mình thôi, mình đi qua cái một đề tài mới rồi mình sẽ trở lại nếu mà còn thì giờ. Bên này thì cái vấn đề cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nó từ cấp 3, từ trung học cho đến cử nhân, thạc sĩ.
Mà cấp 3 ở đây tính từ lớp 9 hả giáo sư?
Lớp 9 cho đến lớp 12. Thì có những cái chương trình mà trao đổi về văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam. Thì các sinh viên nếu mà đủ điều kiện đi qua này đi học và đủ cái điểm, họ muốn thu hút những cái sinh viên rất là xuất sắc thì qua đây học được một năm trong một trường cấp 3 của nước Mỹ từ lớp 9 cho đến lớp 12.
Trường công
mà miễn phí 100%.
Dạ vâng.
Những cái cơ quan giống như agency ở Việt Nam, họ lo cho những sinh viên này qua và họ trả những cái tiền, họ những cái tiền để mà điều hành, thì cái đó là cái tiền để mà họ đưa sinh viên qua. Cái chương trình này rất là hay, tại vì sinh viên qua được, học sinh qua học bên này thì ở chung với một gia đình người Mỹ để mà có cái dịp trao đổi về văn hóa, và đi học thì học miễn phí. Những cái tiền mà chi phí mà cái cơ quan đó họ lo cho để mà giúp đỡ cho sinh viên nếu sinh viên có cần những cái sự giúp đỡ gì. Nhưng mà học thì học được một năm.
Nhưng mà 100% đó là học phí thôi hay là tính luôn sinh hoạt phí?
Học phí thôi.
Sinh
còn
phí
cái sinh hoạt phí
lo.
Mình phải tự lo.
Mình có phải trả cho cái gia đình?
Mình phải trả cho cái cơ quan đó, và cái cơ quan đó họ trả lại cho cái gia đình đó. Rất là ít. Cái tiền nhiều là trả cái chi phí đó. Họ lo, họ thiết lập cái hệ thống để mà cho sinh viên qua được.
Cái đó là mình nói về cái tiền ở đi.
Tiền
mình trả cho cái cơ quan đó một ít để mà họ lo với lại cái gia chủ mà cho mình tá túc đó. Nhưng mà còn cái tiền ăn thì sao ạ?
Tiền ăn, tiền uống là coi như là
mình tự túc luôn.
Mình ăn ở nhà đó.
Họ có lo ăn uống
họ
cho
ăn
mình.
Uống cho mình luôn. Cái mục đích là coi như mình qua, mình ở, mình nói tiếng Anh ở trong cái gia đình đó. Và những gia đình đó được tuyển chọn rất là kỹ càng để mà đủ cái điều kiện. Trong một năm đó thì các phụ huynh không có phải lo gì hết. Chỉ đóng cái tiền cho cái agency đó, họ lo cho mình hết.
Sinh hoạt phí. Mà sinh hoạt phí đó kể cả tiền ăn, tiền ở.
Vâng, và cái đi học phí thì 100% là free rồi. Sau một năm thì muốn ở lại thì phải học cái những trường tư. Và những trường tư họ có những cái học bổng merit based có đến 100% để giúp đỡ các sinh viên qua. Thì cái hệ thống ở bên Mỹ cấp 3 thì học một năm ở trong một trường trung học công. Và sau đó được chuyển qua trường trung học tư. Thì những trường trung học tư họ biết rằng là cái chi phí đi qua học Mỹ rất là đắt. Cái học phí của họ cũng rất là cao, có thể đến 30-40 ngàn một năm. Nhưng thường họ giúp từ 30% cho đến 100%, có nghĩa là nhiều sinh viên qua đây đi học, học trường công xong rồi đi qua học trường tư, không phải trả tiền đồng xu nào hết.
Nhưng mà, nếu mà học giỏi, thì là rất là giỏi.
Và cái năm đó mà học đầu tiên, học trường công của cấp 3 bên này là lớp 9 đến lớp 12, thì họ rất là giỏi và được sự giới thiệu của các thầy ở trong đó. Thì có những cái trường hợp là những cái người ở Việt Nam họ gửi qua, xong con cái sau khi đi học trường công xong đi qua học trường tư, họ không những cho cái học bổng để mà được cái học phí, mà ngoài ra họ cho tiền để mà ăn ở luôn, room and board luôn.
Thưa giáo sư, mình nói về trung học thì là có 9, 10, 11, 12 ha.
Vâng.
Dạ, nếu như các em đó bắt đầu từ lớp 9, tức là sau một năm học lớp 9 ở trường công
ở Mỹ.
Dạ, ở Mỹ được 100% học phí lẫn ăn ở.
Vâng.
Thì các em chuyển ra một cái trường...
Không, cái ăn ở thì mình phải trả, không được 100.
Rồi. Và cái sau một năm đó là phải chuyển sang một cái trường tư.
Vâng, đó là cái luật là trường công của Mỹ, họ chỉ cho học một năm mà thôi.
Dạ vâng, thì trường tư các em có tiếp tục học lớp 10, 11, 12
vâng.
ở trường tư ở Mỹ. Và đó là tự túc các em phải
lo. Tự túc phải lo.
Nếu học giỏi thì xin được một... ít học bổng.
Học bổng và cho đến 100%.
Nhưng mà thưa giáo sư, trong trường hợp mà các em bắt đầu từ năm 12, tức là qua đây theo cái chương trình trao đổi là năm 12 thì hết đến năm 12 đó
thì xin vào đại học.
Xin vào đại học thì là mình cứ chuẩn bị tinh thần là mình phải tự túc cái tiền học trước.
F1 phải cũng apply cho cái F1 visa. Thì cái thủ tục giống như sinh viên ở nhà như vậy. Cứ như là mình chuyển cái visa từ đi học cũng F1 cho cái trường cấp 3 qua cái trường đại học.
Nhưng mà khi mình chuyển sau một năm mà mình được 100% học bổng ở cấp trung học đó, mình không có lúc nào cũng nghĩ rằng là với những thành tích như vậy thì đi ra một cái trường khác sẽ được học bổng 100% nữa.
Không, chưa
mà nó cũng phải tùy.
Vâng, tùy theo. Tùy theo cái trường nào mình nộp và tùy theo cái những cái nhu cầu hay là những cái sự những cái chương trình mà nó có thể thích hợp cho mình hay không.
Với thành tích học tập của mình
nữa. Vâng.
Chứ không phải nhất thiết là mình đã được 100% là mình giỏi ở đây rồi thì đi ra chỗ khác
không
mình
được.
Cũng được.
Tùy theo trường.
Như vậy để các bạn chuẩn bị tâm lý.
Đó là cái cấp thứ nhất là về cấp 3 trường trung học. Cấp thứ nhì là
cấp cử nhân.
Cử nhân thì theo chúng ta đã nói là cái need based không có rồi. Merit based thì các bạn nên liên lạc với những trường đó, có những cái chương trình nó họ cho từ 20-30% cho đến 100% luôn.
Học bổng.
Học bổng. Và chương trình thạc sĩ thường thằng chương trình lên sau đó, lên chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ. Thì những chương trình này được hỗ trợ qua những chương trình nghiên cứu của những đại học. Có nhiều đại học họ có những chương trình nghiên cứu về những cái ngành nào đó và các giáo sư họ có những cái chương trình với cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ. Thì cái tiền học bổng được giúp đỡ qua sự hỗ trợ của những cơ quan của Hoa Kỳ phối hợp với những cái chương trình học bổng của trường đại học đó. Thì nó rất là rộng lớn. Theo tôi biết rằng những trường đại học lớn ở bên này họ có những chương trình để khuyến khích các sinh viên sau khi cử nhân rồi ở lại học thạc sĩ và tiến sĩ luôn. Thường không có trả học phí mà lại được có lương nữa.
Nhưng mà chương trình học bổng dành cho cấp cử nhân ở Mỹ đó thưa giáo sư là cũng cả trường công lẫn trường tư đều có.
Tôi không biết trường công, tôi nghĩ là theo chúng ta đã nói rằng là trường công
có
không rất là ít về merit, nhưng mà trường tư thì rất là nhiều.
Trường
tư có thể từ 20-30% cho đến 100%.
Thì
có thể bây giờ cái chuyện đơn giản nhất, các bạn còn đang học ở Việt Nam một trường nào đó trung học và các bạn muốn đi học ở Mỹ thì mình cứ lên nộp đơn vào online của cái trường đó thôi. Và khi mà họ gửi cái decision letter cho mình, cái tờ giấy mà quyết định đó, thì có thể là đôi lúc đến 100%. Tùy theo. Nếu mà cản ra thu khoa cái trường hay là như vậy thì cái chance mà được 100% là cũng có. Và tối thiểu cũng được là 20-30% cho đến mình không cần phải kiếm đâu xa hết. Tất cả các trường nào trên nước Mỹ cũng có những cái chương trình merit base cho sinh viên quốc tế.
Và tùy cái thành tích học tập của mình cũng như tùy cái quỹ của cái trường đó họ cho tới đâu. Thưa giáo sư, ngay lúc này xin trả lời Võ Tuấn Vũ. Thành tích học bổng có được ghi nhận trong giấy chứng nhận tốt nghiệp hay không? Tức là khi tốt nghiệp họ cho một cái bằng tốt nghiệp,
không
có ghi trong đó là sinh viên nhận được học bổng, sinh viên giỏi không?
Không có. Khi mà cái bằng tốt nghiệp chỉ có chứng nhận là đã đủ đạt được tất cả những điều kiện cho cái bằng đó. Nếu các bạn cần những cái giấy được chứng nhận thì những người hiệu trưởng của những cái trường đại học đó họ có thể viết riêng ra qua một cái, nhưng mà theo tôi biết thì bên này cái bằng nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề học bổng hết.
Dạ vâng. Nhưng mà cái bằng nó cũng không liệt kê cái bảng điểm của mình nữa phải không giáo sư?
Bằng đó không có liệt kê, nói rằng là mình đạt được tất cả điều kiện để được cái bằng này. Nếu các bạn muốn điểm thì nó gọi là có cái transcript. Thì cái trong cái transcript điểm. đó nhiều cái trường họ có thể đề trong đó có học bổng hay không. Tại vì họ rất là chú ý đến cái vấn đề mà cho người ta biết về cái tình trạng tài chánh của một gia đình nào. Mà nếu có học bổng mà merit based, mà nếu các bạn muốn dùng cái đó để mà làm cái bàn đạp để mà mình xin được việc, thì những người hiệu trưởng của những cái trường các bạn học có thể viết ra những cái lá thư. Giống như tôi kỳ trước, các sinh viên hỏi tôi có những cái chương trình mà học bổng trong trường kỹ sư, thì tôi có viết một cái lá thư riêng và chứng nhận cho người ta biết rằng là sinh viên này đã được những cái học bổng như thế nào. Nhưng mà ngoài ra cái transcript hay là cái
bản điểm
và cái bằng thì không có những cái tin tức về đó.
Một cái bằng tốt nghiệp ở đây thì không có cho người ta biết rằng là mình tốt nghiệp loại trung bình, loại khá, loại dở, loại giỏi gì hết.
Nó gọi là satisfy the general requirement, có nghĩa là các bạn đã thỏa mãn được tất cả những cái điều kiện để được cái bằng này. Mà muốn hiểu rõ hơn là ra là điểm bao nhiêu thì phải dùng cái bản điểm, gọi là transcript. Transcript nó không có dính líu về cái bằng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, điều kiện để du học Mỹ như thế nào, Liên Nguyễn?
Điều kiện thì rất là mình đã nói qua những cái show trước là các bạn phải học giỏi, các bạn phải đủ tài chánh, và khi các bạn đi làm visa về interview và cái chương trình Anh văn nữa, có nghĩa là các bạn phải đạt được cái điều kiện Anh văn, nói chung là tài chánh, Anh văn và học giỏi để được đạt vào, và sự thành công khi mà để đi làm phỏng vấn với cho cái visa.
Thưa giáo sư,
đó là cái điều kiện tổng quát.
Phạm Nguyễn, tôi bây giờ trên 60 tuổi, xem chương trình này vẫn ước ao được đi du học.
Vâng.
Dạ, cảm ơn bạn. Mình nói tiếp về cái
Không có bao giờ trễ hết. 60 tuổi thì mình đi qua đây cũng học. Có những chương trình họ cho những người cao niên.
Miễn là mình còn cái
còn sức lực muốn đi học,
cái niềm đam mê học tập. Mình còn rất là nhiều những thắc mắc nữa, nhưng mà bây giờ gần hết thời gian rồi, giáo sư, mình nói tiếp cái bậc thạc sĩ rất là nhanh.
Thì chúng ta đã nói qua chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ, thường thường nó dựa vào những cái sự giúp đỡ của cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ hay là những cái chương trình đặc biệt dành ra cho nghiên cứu ở cái đại học đó. Thì thường thường khi mà các bạn học xong cử nhân muốn học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ thì có nhiều rất là cái cơ hội các bạn đi học. Cái nguyên tắc ở Hoa Kỳ là khi đi học cao học là phải miễn phí. Đó, phải free và được stipend nữa. Có nghĩa khi đi học mình không có phải trả tiền, nhất là trong cái ngạch tiến sĩ, từ cái cấp tiến sĩ trở lên thì tất cả đại học lớn ở bên này họ cho những chương trình đó, là khi sinh viên đi học không phải trả tiền học mà lại có lương nữa.
Có lương để nghiên cứu.
Để nghiên cứu và để mà trả tiền về ăn ở như vậy đó. Bởi thế các bạn ráng xong cái chương trình cử nhân ở lại Mỹ thì có tất cả những cái đại học ở trên nước Mỹ họ cho những cái cơ hội để các bạn đi học, vừa đi học không phải lo trả tiền mà lại có lương.
Dạ. Giáo sư đang nói về học bổng cấp thạc sĩ lẫn tiến sĩ luôn.
Lẫn tiến sĩ thường thường thạc sĩ thì có thể là 50% mà thôi, nhưng mà đến khi mà học tiến sĩ rồi, tùy theo khi nào mình vào tiến sĩ, sau cử nhân có thể vào thẳng luôn hay là sau thạc sĩ. Trường đại học lớn như Harvard hay là những trường MIT họ có những cái chương trình để thu hút những sinh viên ưu tú vào đó.
Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà đi thẳng từ cử nhân mà nhảy lên tiến sĩ luôn đó, thì cái phải là
điểm rất là tốt. Và thường thường học thì nó cũng như qua chương trình thạc sĩ mà thôi. Cái vấn đề lâu dài nó cũng có giống nhau thôi.
Thời gian không còn nữa, Trà My xin tạm dừng chương trình tại đây. Mình mới có 1/3 đoạn đường nói về học bổng.
Kỳ tới mình phải nói tiếp.
Mình sẽ tái ngộ quý vị và các bạn vào tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Và chủ đề tiếp theo là mình sẽ nói về các cách thức để mà xin được học bổng Mỹ ở các cấp học. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn cô.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.